Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 25 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài cuộc hành hương của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Roma năm 2018. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đức bà Finca Betania bên Venezuela phần 3. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các nghệ sĩ tận dụng tài năng Chúa ban để phục vụ vẻ đẹp của phẩm chất cuộc sống con người, sự hòa hợp của họ với môi trường, gặp gỡ và tương trợ lẫn nhau. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 24 tháng 2, dành cho 40 tham dự viên hội nghị của tổ chức phục vụ thẩm mỹ Diaconia della Bellezza, một tổ chức được thành lập cách đây 6 năm để bắt một nhịp cầu giữa các nghệ sĩ và Thiên Chúa, giúp họ trở thành những chứng nhân về vẻ đẹp của Thiên Chúa. Thành phần của tổ chức này gồm các nhạc sĩ, thi sĩ, ca sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư hoặc điện ảnh gia, nhà điêu khắc, tài tử và vũ viên. Tổ chức này xoay quanh 5 cột trụ chính là cầu nguyện, làm chứng tá, huấn luyện, liên đới, kiến tạo nhà nghệ sĩ và các biến cố. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của nghệ thuật và Ngài nói, những hồng ân mà anh chị em đã nhận cũng là một trách nhiệm và là một sứ vụ đối với mỗi người trong anh chị em. Thực vậy, anh chị em được yêu cầu làm việc mà không để cho mình bị thống trị vì sự tìm kiếm hư danh hoặc nổi tiếng dễ dàng, và càng không phải vì tính toán nhỏ nhen cho tư lợi. Qua những năng khiếu và kính múc nơi các nguồn mạch của linh đạo Kitô, anh chị em được kêu gọi đề nghị một cách thức khác để hiểu phẩm chất cuộc sống và khích lệ một lối sống theo tinh thần ngôn sứ, chiêm niệm, có khả năng vui mừng sâu đậm mà không bị ám ảnh vì sự tiêu thụ. Anh chị em được kêu gọi phục vụ công trình sáng tạo và bảo vệ những ốc đảo thẩm mỹ trong các thành thị của chúng ta, quá nhiều khi bị xi măng hóa và vô hồn. Trong những ngày này, các nghệ sĩ quốc tế, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Robert Logan, người Pháp, đã tham dự hội nghị ở Roma từ ngày 18 đến 25 tháng 2. Thánh lễ khai mạc ngày 18 tháng 2, lễ kính chân phước họa sĩ Fra Angelico dòng Đa Minh, do Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng chủ sự. Tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ trên đồi Minerva, bổn mạng của các nghệ sĩ, tại nhà thờ này có mộ của chân phước Angelico.
Vatican, sáng hôm qua 24 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng các nạn nhân Kitô bị bách hại đến từ Pakistan và Nigeria. Trong số đó có ông Asik Masik, là chồng của bà Asia Bibi, bị tù từ 9 năm nay và bị kết án tử hình tại Pakistan vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Con gái của bà Asik, Aisam, cũng hiện diện trong số những người được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ngoài ra có cô Rebecca Bitrus, bị những thành phần thuộc lực lượng khủng bố Boko Haram bên Nigeria bắt cóc và hãm hiếp. Các nạn nhân được ông Alessandro Monteduru, chủ tịch phân bộ Italia của Tổ chức Bác ái Quốc tế, trợ giúp các giáo hội đau khổ hướng dẫn. Tổ chức này cũng là tác giả sáng kiến liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới bằng cách chiếu những đèn màu đỏ, màu máu trên hí trường Colosseo ở Roma lúc 6 giờ chiều tối hôm qua 24 tháng 2. Trong cuộc biểu tình tại đây có sự hiện diện của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chủ tịch Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Nunzio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, và ông Antonio Tajani, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, cũng như chồng và con gái của bà Asia Bibi và cô Rebecca Bitrus. Họ trình bày về tình hình các tín hữu Kitô bị bách hại. Cùng được chiếu đèn màu đỏ như vậy có hai thánh đường tại những nơi biểu tượng cuộc bách hại các tín hữu Kitô, đó là nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô ở thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq và nhà thờ Elias của Giáo hội Công giáo Maronit ở thành phố Aleppo bên Syria.
Aquata, 40 mình Thánh Chúa đã được tìm thấy nguyên vẹn, không bị mốc hoặc hư hại sau một năm rưỡi bị chôn vùi vì động đất ở làng Aquata, Trung Italia. Trận động đất hồi tháng 8 năm 2016 đã làm cho gần 300 người thiệt mạng. Mới đây, người ta đã tìm thấy 40 mình Thánh Chúa giữ trong một chén thánh đặt trong nhà tạm cổ kính có từ thế kỷ 16 dưới những đống gạch vụn của nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu ở làng Aquata del Tronto. Mình Thánh Chúa không hề bị mốc hoặc hư hại và đã được cha sở nhà thờ chính tòa giáo phận Ascoli Piceno đặt lại trong nhà tạm của thánh đường này. Đức cha Giovanni Decole, giám mục giáo phận Ascoli Piceno sở tại nói với đài Vatican rằng: "Tôi ngạc nhiên về sự kiện này, đó là một dấu hiệu đánh động chúng tôi, một dấu hiệu hy vọng trong mùa chay mà dân chúng nạn nhân động đất tiếp tục phải chịu trong những hoàn cảnh khó khăn." Giải thích tôi đưa ra về điều kiện này là Chúa Giêsu bị chôn vùi dưới những đống gạch vụn vẫn sinh động. Đó là một dấu chỉ hy vọng trong hành trình tái thiết vùng bị động đất với bao nhiêu cơ cực và vất vả.
Roma, Đức Hồng Y Charles Le Beau, Tổng giám mục giáo phận Yangon cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar hồi cuối tháng 11 năm ngoái mang lại sự dễ dàng hơn cho cuộc đối thoại giữa công giáo và giới lãnh đạo quân đội về vấn đề những người tị nạn ở bang Kachin. Đức Hồng Y Bo cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo ACI hôm 23 tháng 2 vừa qua. Bang Kachin có đông tín hữu công giáo sinh sống và từ lâu phải chịu đau khổ vì các cuộc xung đột giữa dân quân kháng chiến và quân đội chính quy liên quan đến việc khai thác nhiên liệu và nạn ma túy. Nhiều người dân phải di tản nội địa. Đức Hồng Y Bo dòng Đông Bosco nói rằng giáo hội có thể nói chuyện với quân đội Myanmar vì sau khi đến nước này, Đức Thánh Cha đã tiếp tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội. Tướng Hlaing đã tự đến tòa tổng giám mục để gặp Đức Thánh Cha trái với mọi nghi thức ngoại giao, gây ngạc nhiên cho nhiều người. Trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Charles Le Beau, các lời chỉ trích của quốc tế chống bà Aung San Suu Kyi trong cuộc khủng hoảng liên quan tới người tị nạn Rohingya. Những lời trách cứ đầy thành kiến như thế làm suy yếu sự dấn thân của bà trong việc cổ võ nền dân chủ tại Myanmar, gây thiệt hại không những cho người Rohingya nhưng cho toàn nước vì cô lập hóa nước này đối với các nước khác. Tại Myanmar hiện nay một phần lớn quyền bính quốc gia vẫn còn nằm trong tay quân đội. Đức Hồng Y Bo nhiều lần bày tỏ hy vọng với thời gian nền dân chủ sẽ được củng cố và nới rộng hơn nhờ hoạt động của bà Aung San Suu Kyi.
Lucena, tổ chức bác ái công giáo Caritas Thụy Sĩ đã đạt được những thành quả rất tốt trong năm 2017 vừa qua với các chương trình và dự án lên tới 106 triệu 700 ngàn quan, tương đương với 114 triệu Mỹ Kim. Caritas đã nhận được 34 triệu 300 ngàn quan Thụy Sĩ do các nhà hảo tâm và tín hữu trực tiếp đóng góp. Đây là con số lớn nhất từ 13 năm qua. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 2 vừa qua, Caritas Thụy Sĩ cho biết trong ngăn khoản nói trên có hơn 48 triệu quan dành cho các dự án và chương trình cộng tác quốc tế như giúp kiến tạo an ninh lương thực, cung cấp nước uống và chiến đấu chống thay đổi khí hậu, trợ giúp nhân đạo cho những người tị nạn chiến tranh ở Syria, Jordani và Liban. Ngoài ra, Caritas Thụy Sĩ cũng trợ giúp khẩn cấp cho các nạn nhân bị hạn hán ở vùng sừng Phi Châu, các nạn nhân cuồng phong Irma ở Haiti và Cuba. Có gần 40 triệu quan được dành cho các dự án xã hội tại Thụy Sĩ, trong đó có việc giúp làng Bondo ở bang Grishan bị đất lở. Caritas Thụy Sĩ cho biết, chi phí quản trị và quảng cáo của cơ quan bác ái này chiếm 9,4% ngân khoản quyên góp được.
Madrid, trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tới này, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha sẽ nhóm họp tại thủ đô Madrid để bàn về việc đào tạo linh mục và chuẩn bị tháng đặc biệt về truyền giáo do Đức Thánh Cha ấn định vào tháng 10 năm tới, 2019. Trong khóa họp, Ủy ban Giám mục Tây Ban Nha về Chủng viện và Đại học và Ủy ban về Giáo sĩ sẽ trình bày về việc áp dụng chương trình cơ bản liên quan tới việc đào tạo linh mục, hồng ân ơn gọi linh mục mới được Tòa Thánh công bố. Tiếp đến, Ủy ban Giám mục về Truyền giáo và Cộng tác giữa các giáo hội sẽ trình bày về công việc chuẩn bị cho tháng truyền giáo đặc biệt. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha sẽ phê chuẩn đề tài cho khóa họp toàn thể lần thứ 111 của Hội đồng Giám mục nước này từ ngày 16 đến 20 tháng 4 sắp tới. Cũng liên quan đến Tây Ban Nha, phe tả tại Quốc hội đang tìm cách yêu cầu chính phủ thay đổi hiệp định với Tòa Thánh, cụ thể là yêu cầu loại bỏ môn tôn giáo ra khỏi học trình của các trường học. Đề nghị này đã được thông qua hôm 21 tháng 2 vừa qua trong Ủy ban Giáo dục của Quốc hội với 18 phiếu thuận và 17 phiếu chống, 1 phiếu trắng. Hai đảng bỏ phiếu thuận là Đảng Xã hội và Đảng Unidos Podemos, hiệp nhất chúng ta có thể.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết nói về đất Việt như thế nào vào thời cha đất lộ đặt chân đến.
Vào thời cha đất lộ đặt chân đến đất Việt, tức là những năm 1625, tên gọi Việt Nam chưa có trong ngôn ngữ sử dụng của người châu Âu cũng như chưa được sử dụng giữa người Việt. Tên gọi Việt Nam mới xuất hiện dưới thời Hoàng đế Gia Long 1802-1819, thời Gia Long thống nhất đất nước. Vào thời truyền giáo của các tu sĩ dòng tên, có hai vương quốc trên đất Việt, vương quốc đàng ngoài với kinh đô là Thăng Long, nay là Hà Nội, và vương quốc đàng trong với kinh đô từ năm 1636 là Kim Long, nay là Huế. Người châu Âu cũng như người Bồ Đào Nha gọi hai vương quốc trên đất Việt này là Tông Kinh, có nghĩa là Đông Kinh, tức là kinh đô phía đông. Họ cũng gọi đất Việt là Cochinchina. Chữ Cochinchina xuất phát từ tiếng Nhật Cochi, được phiên âm từ chữ Trung Quốc do chỉ. Hai tên gọi Tông Kinh và Cochinchina không tương ứng với các tên gọi hành chính thời Pháp thuộc. Ở đây chúng ta sử dụng lối gọi của cha đắc lộ, tức là đất Việt thời đó có vương quốc phía Bắc, tức đàng ngoài, và vương quốc phía Nam, tức đàng trong. Cần lưu ý rằng, vương quốc phía Nam thời đó tương ứng với miền Trung hiện nay. Vào thời đầu công nguyên, dân tộc Việt Nam nằm trong dòng văn hóa Trung Quốc vì bị Trung Quốc đô hộ rất lâu, hàng ngàn năm. Nhưng người Việt vẫn giữ được tiếng nói riêng và bảo tồn văn hóa riêng của mình. Dấu vết quốc gia đầu tiên trên đất Việt là vương quốc Âu Lạc trong thế kỷ thứ ba trước Thiên Chúa Giáng sinh, nằm trong đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc, mà di tích là thành Cổ Loa, ngày nay cách Hà Nội 25 cây số về hướng Bắc. Thành này bị một viên tướng chiếm vào năm 207 trước công nguyên. Ông này lập nên một quốc gia riêng về phía nam Trung Quốc. Quốc gia này kéo dài khoảng một thế kỷ. Vùng đất bao gồm tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam hiện nay. Đến năm 1111 trước công nguyên, nước này bị nhà Hán chiếm. Từ đó, nhà Hán đô hộ suốt 1.000 năm với nhiều hậu quả về mọi mặt. Người Hán đã đưa vào Việt Nam ba tôn giáo là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo. Người Hán cũng du nhập các cơ cấu tổ chức quốc gia của họ vào đất Việt, nhưng các cơ cấu này đã bị người Việt cảm nhận như là những phương tiện đàn áp. Sự phản kháng của người Việt được cụ thể hóa thành nhiều cuộc nổi dậy. Sau thời nhà Đường, Việt Nam giành lại được độc lập khi Vương quốc Trung Hoa vỡ ra thành nhiều nước nhỏ chống đối nhau. Năm 1936, nước Đại Việt ra đời và độc lập, có vua lãnh đạo riêng, kinh đô từ thế kỷ 11 là Thăng Long, Hà Nội. Đây là một quốc gia tập quyền với hệ thống quan lại nhà nghề, được tuyển chọn qua các kỳ thi theo lối của người Hán tổ chức. Văn miếu được xây dựng năm 1076 tại Thăng Long. Đây được xem như một đền thờ văn chương để phục vụ tập thể các quan chức. Văn miếu là nơi diễn ra các kỳ thi và là đền thờ Khổng Tử. Hiện nay, Văn Miếu là một trong những đền đài nổi tiếng nhất của thành Hà Nội. Cũng trong thời kỳ này, khởi đầu cuộc bành trướng xuống phía Nam, nghĩa là xuống miền Trung Việt Nam hiện nay, nơi định cư của hai dân tộc Chăm và Khmer. Những chiến thắng quyết định trong công cuộc này xảy ra trong thế kỷ 15. Trung Quốc đánh chiếm và đô hộ Việt Nam lần thứ hai trong vòng 20 năm, từ 1408 đến 1428, nhưng rồi lại phải rút lui, và quốc gia độc lập Đại Việt với nhà Lê được tái lập trở lại. Xã hội Việt Nam giờ đây bị ảnh hưởng nhiều bởi Khổng giáo, ưu thế trước đây của Phật giáo mất dần. Dĩ nhiên, vị thế lớn của Trung Quốc vẫn được công nhận về mặt biểu tượng, qua việc các vua chư hầu như Đại Việt, Hàn Quốc và các vương quốc khác, hàng năm phải sai những đoàn triều cống mang lễ vật sang Bắc Kinh. Nhờ các đoàn triều cống này mà một số sách chữ Hán của các tu sĩ dòng tên ở Trung Quốc viết về đạo Chúa đã được mang về Việt Nam rất sớm, còn bên Hàn Quốc được mang về vào cuối thế kỷ 18. Những biến chuyển trong thế kỷ 16 và 17 dẫn tới những thay đổi quan trọng. Nhà vua bị các vị chúa tiếm quyền và đất nước chia đôi. Thoạt tiên, các vua nhà Lê bị nhà Mạc tiếm quyền, sau đó được các chúa Trịnh đưa trở lại. Nhưng quyền hành của các vua chỉ còn lại phần nghi lễ và việc triều cống hoàng đế Trung Quốc, còn quyền hành thực tế là do chúa Trịnh nắm giữ. Từ năm 1600, đất nước chia đôi, các chúa Trịnh cai trị ở miền Bắc, còn nhà Nguyễn ở miền Nam tự xây dựng quyền lực. Năm 1627, Trịnh Tráng kéo quân từ Bắc để đánh chúa Nguyễn Phúc Nguyên ở Nam, nhưng rốt cuộc phải rút quân về. Biên giới Bắc và Nam được phân chia ở sông Danh, Đồng Hới. Vương quốc phía Nam kéo dài 600 km, nối tiếp đó là vùng đất của Vương quốc Champa. Vùng đồng bằng sông Cửu Long thời đó còn thuộc về Vương quốc Campuchia. Chỉ tới năm 1720, các chúa Nguyễn mới vươn tay tóm được quyền hành trên toàn phần đất của miền Nam Việt Nam hiện nay. Thời đó, Vương quốc phía Bắc có khoảng 4 triệu dân, Vương quốc phía Nam có khoảng 2 triệu dân.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin giải đáp thắc mắc về cuộc hành hương của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Roma năm 2018.
Thưa cha, con nhận được tin Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ có chuyến hành hương đặc biệt tại Roma vào đầu tháng 3 năm nay. Các ngài sẽ kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như gặp Đức Thánh Cha Francisco. Vậy các Đức Giám mục có liên hệ thế nào với Đức Giáo Hoàng là Giám mục Roma, thưa cha?
Đức Giám mục Roma giữ vai trò lãnh đạo toàn thể giáo hội hoàn vũ, mà chúng ta thường gọi là Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giáo Chủ của Giáo hội Công giáo. Giám mục đoàn gồm có đầu là Đức Giáo Hoàng, và những chi thể là các giám mục do việc thánh hiến bằng bí tích và bởi sự hiệp thông phẩm chất với đầu, và với các chi thể của hiệp đoàn, nhờ đó đoàn tông đồ được duy trì mãi mãi. Giám mục đoàn cũng hiệp nhất với vị thủ lãnh, và không bao giờ được thiếu vị thủ lãnh là chủ thể của quyền tối cao và trọn vẹn trong giáo hội phổ quát.
Thưa cha, như vậy các giám mục phải thường xuyên liên hệ chung với Đức Giáo Hoàng, phải không?
Đúng vậy. Ngoài những liên hệ thường xuyên, mỗi giám mục giáo phận phải đệ trình lên Đức Giáo Hoàng bản phúc trình 5 năm về tình trạng của giáo phận đã được ủy thác cho ngài, theo biểu mẫu và vào thời điểm do tông tòa ấn định. Bản phúc trình này là một phần chuẩn bị chiếu theo quy định giáo luật số 399, đi đôi với cuộc thăm viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Bản phúc trình là một phương tiện để nối kết hiệp thông giữa giáo hội địa phương với Đức Giáo Hoàng. Các đức giám mục phải gửi bản phúc trình sớm để Đức Giáo Hoàng có thể trao đổi và gặp gỡ với từng giám mục, đồng thời các bộ liên hệ có đầy đủ thông tin để đối thoại xây dựng với các vị chủ tranh địa phận.
Thưa cha, cuộc hành hương Roma và kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô mang ý nghĩa gì?
Chuyến hành hương của các giám mục, hay cũng gọi là cuộc viếng thăm ad limina, bao gồm nghi thức, lễ nghi và pháp lý. Giáo luật điều 400 nêu lên hai mục đích thiết yếu. Thứ nhất, kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thứ hai, gặp đấng kế vị thánh Phêrô, hiện là giám mục Roma.
Việc hành hương và tôn kính mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã bắt đầu từ bao giờ, thưa cha?
Hành hương và kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô được thực hiện trong Kitô giáo từ những thế kỷ đầu tiên. Nó bảo toàn ý nghĩa sâu xa của hiệp thông trong giáo hội. Vì thế tục lệ này được thiết lập dành cho các giám mục. Đức Giáo hoàng Zacharia thiết lập việc các giám mục hành hương này vào năm 745 trong công đồng Roma. Đức Giáo hoàng Sixto thứ năm trong hiến chế Romanus Pontifex ra luật các giám mục phải viếng thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hoặc do chính mình hoặc do người đại diện, tường trình về hoạt động mục vụ, tài sản tinh thần cũng như vật chất cho Đức Giáo hoàng, cũng như các cơ quan của giáo triều Roma. Bộ truyền giáo ra chỉ thị ngày 22 tháng 6 năm 1622, tất cả các giám mục thuộc về bộ truyền giáo phải làm tường trình về địa phận gửi về bộ truyền giáo. Bộ giáo luật 1917 quy định về việc thăm viếng tòa thánh trong các điều 340, 341, 342 liên quan đến việc tường trình 5 năm viếng mộ hai thánh tông đồ và gặp Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong sắc lệnh Ad Romanam Ecclesiam chỉ thị về việc thăm mộ hai thánh tông đồ và tường trình về địa phận theo chu kỳ 5 năm. Từ năm 1983, giáo luật điều 399 và 400 quy định các giám mục giáo phận phải về Roma để viếng mộ các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và phải yết kiến Đức Giáo hoàng Roma. Trên thực tế, các giám mục phải chờ đợi đến 8 năm.
Thưa cha, tại sao các giám mục phải đi hành hương và kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô?
Khi kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như gặp Đức Thánh Cha là đấng kế vị thánh Phêrô, các giám mục thực sự diễn tả sự hiệp nhất của giáo hội, được Chúa Giêsu xây dựng trên nền tảng các tông đồ và thiết lập Phêrô là đầu của họ, cùng với chính Chúa Giêsu như là đá tảng góc tường và phúc âm cứu rỗi của Ngài cho mọi người. Cuộc gặp gỡ với đấng kế vị Phêrô, người đầu tiên bảo tồn kho tàng chân lý được các tông đồ truyền lại, củng cố sự hiệp nhất trong cùng đức tin, đức cậy và đức mến, quảng bá và trân trọng kho tàng bao la của những giá trị tinh thần và luân lý mà toàn thể giáo hội lan động trong toàn thế giới với sự hiệp thông cùng Đức Giám mục Roma.
Thưa cha, như thế, cuộc gặp gỡ của các giám mục với Đức Thánh Cha mang ý nghĩa hiệp nhất và hợp tác với nhau trong sứ vụ loan báo tin mừng, phải không?
Giáo hội là dấu hiệu và phương tiện của sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và hiệp nhất của nhân loại. Vì vậy cần cổ võ và tăng cường sự liên lạc liên tục giữa các giáo hội địa phương và tông tòa bằng những trao đổi thông tin và chia sẻ đường hướng mục vụ về những vấn nạn, kinh nghiệm, đau khổ, định hướng, dự án về công việc và đời sống. Việc thông tin trong giáo hội có hai mặt, một đàng có sự quy hướng về trung tâm và về nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong việc dấn thân và trách nhiệm cá nhân của mỗi giám mục, và với tinh thần tập thể được diễn tả trong nhóm và trong các hội đồng là những nối kết của sự hiệp nhất và là dụng cụ để phục vụ. Đàng khác, trách nhiệm được trao phó cho cá nhân Phêrô để phục vụ hiệp thông trong giáo hội, cũng như mở rộng truyền giáo, làm sao cho không có gì cản trở việc cổ vũ và gìn giữ sự hiệp nhất của đức tin và kỷ luật chung cho toàn thể giáo hội, và để các mục tử trọn vẹn quan tâm đến việc loan truyền phúc âm ở khắp mọi nơi.
Đức Giáo Hoàng và các giám mục giáo phận cần cộng tác chặt chẽ để đem lại lợi ích cho toàn thể giáo hội trung ương và địa phương, đúng không thưa cha?
Ai cũng có thể biết rằng người lãnh đạo hoàn cầu không thể chu toàn trách nhiệm nếu không có những người cộng tác. Để chu toàn nhiệm vụ của mình, giáo mục Roma cũng là Đức Giáo Hoàng, cần những thông tin chân thật và giá trị dựa trên những hoàn cảnh cụ thể của các giáo hội khác nhau, những vấn nạn cùng với những khởi động, những khó khăn cùng với những giải quyết kèm theo. Trao đổi thông tin có thể thực hiện qua truyền thông, qua các đại diện tòa thánh và qua việc gặp gỡ Đức Giáo Hoàng trong những chuyến tông du. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Đức Giáo Hoàng với Hội đồng Giáo mục Quốc gia theo định kỳ 5 năm.
Thưa cha, phải chuẩn bị thế nào để đem lại kết quả tốt cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với Hội đồng Giám mục?
Cuộc gặp gỡ đem lại kết quả nhiều hay ít, tùy thuộc vào việc chuẩn bị xa và chuẩn bị gần. Chuẩn bị xa gồm có chuẩn bị tâm linh, tức suy tư và cầu nguyện của toàn thể thành phần trong giáo phận, soạn thảo và gửi đi bản phúc trình về giáo phận trong 5 năm, ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, khách quan, thực tế, những vấn đề của giáo hội địa phương, hướng đi của giáo phận, tương quan với các cộng đồng tôn giáo khác, cũng như tương quan với chính quyền. Chuẩn bị gần gồm việc gửi bản phúc trình và liên hệ trực tiếp với Bộ Phúc Âm Hóa và Dân Tộc. Hội đồng Giáo mục Việt Nam gồm có 33 giám mục đã có lịch gặp Đức Giáo Hoàng và Phủ Quốc Vụ Khanh. Ngoài ra, Đức Cha Tổng Thư ký của Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã thu xếp chương trình gặp gỡ với các bộ và hội đồng thuộc Giáo triều Roma qua các linh mục làm việc tại Roma.
Thưa cha, những sinh hoạt chính yếu của các giám mục Việt Nam tại Roma là gì?
Những sinh hoạt chính yếu của các giáo mục Việt Nam gồm: thứ nhất, thánh lễ và kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào hai ngày khác nhau; thứ hai, gặp chung và gặp riêng Đức Giáo Hoàng; thứ ba, gặp chung các cơ quan tòa thánh như Phủ Quốc Vụ Khanh và Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc. Hội đồng Giáo mục Việt Nam chia thành ba nhóm để thăm các cơ quan tòa thánh: Bộ Truyền thông, Bộ Tín lý, Bộ Phụng tự, Bộ Đời sống Thánh hiến, Bộ Giáo sĩ, Bộ Giáo dục, Bộ Phát triển toàn diện con người, Bộ Giáo dân, Gia đình, Sự sống và Hội đồng Đối thoại Liên tôn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Đức bà Finca Betania bên Venezuela phần 3.
Kính thưa quý vị thính giả, Finca Betania là một làng quê nằm trong vùng có nhiều ngọn đồi nhỏ bao quanh với cây cối tùm vùng nhiệt đới, nằm giữa hai tỉnh Cua, thủ phủ vùng Urdaneta và San Casimiro trong tiểu bang Miranda, cách thủ đô Caracas của Venezuela 65 cây số. Nơi đây có một ngôi nhà cũ với máy xay lúa chạy bằng nước, đồn điền trồng mía làm đường và cà phê và một hang đá có nước trong vắt. Chính tại đây Đức Mẹ đã hiện ra với bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini nhiều lần và hàng ngàn tín hữu cũng đã có thể trông thấy Đức Mẹ. Lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra tại Finca Betania là ngày 25 tháng 3 năm 1976. Sau đó Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần nữa, đặc biệt rất nhiều lần trong hai năm 1984-1985 và ít hơn trong hai năm 1986-1987, cho tới lần cuối cùng vào năm 1990. Là một phụ nữ có cuộc sống thần bí ngay từ ngày còn bé, bà Maria Esperanza đã được Đức Mẹ ban cho nhiều sứ điệp trước khi được Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã nói tới một vùng đất thánh sẽ trở thành hòm bia giao ước mới ở miền trung nước Venezuela, và nó sẽ trở thành một nơi cầu nguyện và hành hương thường hằng cho nhân dân Venezuela cũng như cho mọi quốc gia trên thế giới, để các dân tộc và các quốc gia có thể nắm tay nhau trong cử chỉ hòa giải và là nơi giáo hội và dân chúng hiệp nhất trong cùng một con tim duy nhất. Đức Mẹ giải thích việc hiện ra và nói, Mẹ đến hòa giải chúng, tìm kiếm chúng và ban cho chúng đức tin đã biến mất trong các ồn ào náo động của kỷ nguyên hạt nhân đang sắp nổ tung. Sứ điệp của Mẹ là một sứ điệp của đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng. Nhưng hơn tất cả, Mẹ đem đến sự hòa giải giữa các dân tộc và các quốc gia. Đó là điều duy nhất có thể cứu vãn thế kỷ này khỏi chiến tranh và sự kết thúc vĩnh viễn. Nếu không có một sự thay đổi xảy ra và không có sự hoán cải, thế giới sẽ bị hủy hoại dưới lửa, chiến tranh và chết chóc. Đức Mẹ báo cho bà Maria Speranza Medrano de Bianchini biết rằng, chẳng bao lâu nữa sẽ có một cảnh báo. Này đây thời điểm lớn lao của ngày ánh sáng vĩ đại tới. Lương tâm của dân mến yêu này phải được lay động một cách mạnh mẽ, để người ta dọn dẹp trật tự trong nhà và dâng cho Chúa Giêsu việc đền bù đúng đắn cho các bất trung hàng ngày do các người tội lỗi tiếp tục kéo dài luôn mãi. Đức Mẹ thường hiện ra trong các ngày thứ Bảy, Chúa Nhật và trong các ngày lễ kính Mẹ.
Trong số các sứ điệp Đức Mẹ nhắn gửi thế giới, có vài sứ điệp mang tính cách cấp thiết và thê thảm. Đó là các lời cảnh cáo, kêu gọi trong viễn tượng ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Trong lần hiện ra ngày 11 tháng 8 năm 1987, Đức Mẹ nói với bà Maria Esperanza, trong lúc này đây, con người lạm dụng các ơn thánh nhận lãnh và đang đi tới chỗ hư mất. Nếu không có một sự thay đổi và canh cải cuộc sống tốt đẹp hơn, nó sẽ ngã quỵ dưới lửa, chiến tranh và cái chết. Trong lần hiện ra ngày 23 tháng 3 năm 1973, bà Maria đã nhận được sứ điệp sau đây liên quan tới ngày sau hết và nước của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Mẹ nói, đó là giờ khó khăn đối với toàn thể nhân loại và cần phải tránh các hiểu lầm giữa các anh em với nhau, các quốc gia phải hiệp nhất. Tình yêu của Chúa Giêsu của Mẹ sẽ là cánh cửa được mở ra cho các con tim để bước vào một kỷ nguyên rất đẹp, phải tái linh hoạt các dân tộc cho một giáo huấn vinh quang về sự hiệp nhất. Các con hãy lợi dụng thời gian, bởi vì đang tới giờ con Mẹ sẽ hiện diện trước mặt tất cả như thẩm phán và đấng cứu độ. Các con phải ở lại trong các điều kiện cần thiết để cùng sống với Ngài trong ngày vĩ đại ấy. Đừng tin rằng nó còn xa. Ngày 24 tháng 4 cùng năm, Đức Mẹ nói, ngày vĩ đại đang tới đó, con Mẹ sẽ đến. Các con hãy cầu nguyện nhiều để tai ương kinh hoàng đang tới bị cầm giữ lại. Và trong năm 1988, Đức Mẹ nói như sau. Các con ơi, Mẹ khẩn nài các con hãy lợi dụng các ngày giờ phút giây để tự chuẩn bị. Việc loan báo tin mừng là việc diễn tả thời vàng son mới của một thế giới mới, nơi hòa bình, các con đường của tình yêu đưa các con đạt tới sự ngay thẳng và hiểu biết của con cái Thiên Chúa. Các con là con cái của Thiên Chúa, là dân của Ngài. Gia đình bà Maria Esperanza Medrano di Bianchini sống trong vùng ngoại ô thủ đô Caracas và có 7 người con, 6 gái, 1 trai. Tất cả đều đã lập gia đình và bà Maria có 20 cháu nội ngoại. Mọi người sống rất hạnh phúc và hiệp nhất chung quanh bà. Các con bà cho biết bà đã làm một phép lạ cho gia đình mỗi ngày. Chị Maria Gracia, con gái thứ ba, kể rằng, có một lần chị mang quần áo của Mẹ đi giặt. Khi lấy quần áo ra, chị trông thấy có vô số cánh hoa hồng lẫn lộn trong đó. Các con rể của bà kể rằng, họ thường trông thấy các tượng ảnh trong nhà bà khóc, dầu chảy trên da của bà và trên lưỡi xuất hiện các bánh thánh. Chị Maria Coromoto, con gái thứ tư của bà, cho biết đã từng trông thấy Mẹ mình bay lơ lửng trên mặt đất trong khi bà cầu nguyện giữa một nhóm người. Một lần khác, bà cho chị mượn áo vest, chị thấy bên trong áo đầy các cánh hoa hồng. chị lượm được 15 cánh hồng và hiện tượng này kéo dài 15 phút. Có rất nhiều người khác cũng kể lại các chuyện tương tự.
Bác sĩ Greban cho biết ông đã trông thấy biết bao nhiêu cánh hồng xuất hiện, chúng trở nên cánh hồng thật như thế nào và người ta ngửi thấy mùi hoa hồng chung quanh ra sao. Còn bác sĩ Alfonso Gutierrez Burgos làm chứng rằng ông đã quan sát các dấu thánh trên người bà trước sự hiện diện của vị tướng chỉ huy quân đội và nhiều người khác. Ông chắc chắn rằng các điều xảy ra có tính cách siêu nhiên. Như là bác sĩ, ông đã xem xét các tay của bà và tìm hiểu xem chúng là loại vết thương nào. Chúng là các vết thương rất tinh tế ở giữa hơi sưng lên. Chúng chặt da bà ra làm bà rất đau và chảy máu. Điều lạ lùng nhất là chứng từ của các bác sĩ và của một nhà báo đài truyền hình. Họ đã trông thấy một bông hồng nở ra trên da của bà. Hơn 15 lần trong đời bà đã có một bông hồng màu đỏ thực, nở ra từ trái tim, có đọng xương và tỏa ra một mùi thơm không thuộc thế giới này. Thật là khó tin, nhưng đã có rất nhiều người quả quyết là họ đã trông thấy tận mắt. Ban đầu là một chấm đỏ, rồi cái trứng nở ra như thân hồng có gai đâm vào da, khiến cho bà Maria Esperanza hấp hối đau đớn như phụ nữ sinh con. Bà Caroline Fuenmayor, một nhà báo của kênh truyền hình số 1 Venezuela, người đã quay phim các dấu thánh và hiện tượng bông hồng cho biết, bà Maria Esperanza là một người rất đặc biệt, bà không thuộc về nơi này, bà như thể là ở giữa trời và đất. Bà Maria Esperanza cũng có tương quan thân tình với cha Pio thành Pietrelcina. Ngày 23 tháng 9 năm 1968, khi bà đang cầu nguyện trong nhà, thì cha Pio hiện ra với bà và nói, cha đến vĩnh biệt con, giờ của cha tới rồi, và cha Pio qua đời hôm sau đó. Năm 1979, bà Maria Esperanza đã thành lập Hiệp hội Betania là một phong trào giáo dân có mục đích loan báo tin mừng, giáo dục đức tin và phát triển thịnh vượng xã hội, phát triển cuộc sống gia đình và thăng tiến công bằng xã hội. Ngày 8 tháng 12 năm 1991, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cha Otiosa đã chứng kiến mình Thánh Chúa chảy máu trong tay bà Maria Esperanza. Máu đã được phân tích và được khẳng định đó là máu người. Năm 1998, ông Daniel Sanford, người Mỹ, sinh sống tại New Jersey, đã đi hành hương Finca Betania để kính viếng mình Thánh Chúa chảy máu, được lưu giữ trong nhà nguyện ở đây. Cha Massarella đã dâng thánh lễ và sau cùng đã mở cửa nhà tạm cất giữ mình Thánh Chúa chảy máu. Ông Daniel đã quay phim với máy quay cá nhân của mình. Ông thấy mình Thánh Chúa rực lửa, và ở chính giữa, ông trông thấy một trái tim đập nhịp trong khoảng 30 giây.
Đức Mẹ cũng cho bà Maria Esperanza biết mẹ sẽ làm cho bà nhận biết mẹ qua một con bướm. Đôi khi bà trông thấy trên đường hay khi bà lái xe. Khi thấy dấu hiệu này, phải đọc kinh kính mừng vì mẹ ở với con và che chở con. Con bướm xuất hiện rồi biến mất không một tiếng động. Ông Carlos Morero, con rể của bà, kể rằng đã có nhiều người trông thấy con bướm tại hang đá ở Finca Betania, chung quanh nhà của bà Maria. Ngày 25 tháng 3 năm 1997, có một nhóm tín hữu Michigan đã chụp hình con bướm xuất hiện bất thình lình không biết từ đâu. Các con bướm màu xanh này là loài bướm đặc thù của châu Mỹ Latin. Các chứng nhân cũng tuyên bố rằng chúng có màu rạng rỡ và xuất hiện khi bà Maria có các thị kiến. Những khách hành hương đến hang đá Finca Betania cũng kể rằng họ đã trông thấy các cánh hồng rơi từ trời xuống, nghe tiếng các ca đoàn thiên quốc hát và các vụ lành bệnh lạ lùng. Ông Bianchini, chồng bà Maria, kể lại rằng hồi năm 1937, Chúa đã cho bà thăm luyện ngục. Bà đã đến trước mặt một đám đông người, một trong các linh hồn tuyệt vọng đã chộp lấy tay bà. Khi ra khỏi luyện ngục, bà Maria trông thấy một dấu đỏ rần đau đớn như khi bị bỏng nước sôi. Maria đã nói cho tôi biết tên linh hồn ấy là một thiếu nữ Venezuela mà con gái chúng tôi là Maria Coromoto quen biết. Maria Esperanza cũng đã trông thấy nhiều cánh tay khác nữa tuyệt vọng giơ lên, nhưng thiếu nữ này đã may mắn nắm được tay của bà và cho bà hay chị là người sống tại Caracas và nói, xin bà giúp đỡ tôi với, rồi chộp lấy ngón tay út bàn tay phải của vợ tôi. Sau thị kiến đó, Maria đã cầu nguyện cho linh hồn ấy mỗi ngày, và một hôm bà đã cảm thấy linh hồn của thiếu nữ ấy được giải thoát khỏi luyện ngục. Ông Bianchini kể tiếp, ngày hôm đó có một cây khô héo vì mùa đông trong vườn nhà của chúng tôi bất thình lình nở đầy hoa màu trắng. Thật là tuyệt vời trông thấy các bông hoa thật nở trên một cây khô. Maria tả lại cảnh luyện ngục giống hệt như tâm tình mà bạn có trong một nghĩa trang. Một tâm tình buồn và cô đơn. Bà Maria Esperanza cho biết, chúng ta tất cả đều đi qua luyện ngục. Để đừng qua đó thì cần phải sống một đời sống rất thánh thiện. Các người chồng phải yêu thương vợ mình, đi theo con đường ngay thẳng và săn sóc con cái, trao ban tình yêu thương cho chúng trong việc giáo dục chúng. Chúa sống giữa chúng ta, Đức Mẹ sống giữa chúng ta không thể trông thấy các ngài, nhưng chúng ta cảm nhận được các ngài trong tim mình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.